Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 14 tháng 6 năm 2016, gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài giảng tĩnh tâm thứ hai của Đức Thánh Cha, nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục và chủng sinh. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Một tình yêu không phải nhỏ là tình yêu Thiên Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 43 đến câu 48. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán, anh em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương những kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày xưa có một người nông dân và một người thợ săn là hàng xóm của nhau. Người thợ săn nuôi một đàn chó săn rất dữ tợn và khó bảo. Chúng thường nhảy qua hàng rào và rượt đuổi đàn cừu của người nông dân. Người nông dân bảo người hàng xóm của mình hãy trông nom đàn chó cẩn thận. Nhưng xem ra những lời đó đều bị bỏ ngoài tai. Một ngày nọ, đàn chó săn lại nhảy qua hàng rào. Chúng đuổi bắt đàn cừu và làm nhiều con trong đàn bị thương nặng. Lúc này, người nông dân không thể chịu đựng thêm được nữa, anh ta bèn lên phủ để báo quan. Vị quan phủ chăm chú lắng nghe đầu đuôi câu chuyện rồi nói, ta có thể phạt người thợ săn và bắt anh ta xích hoặc nhốt đàn chó lại. Nhưng như thế, anh sẽ mất đi một người bạn và có thêm một kẻ thù. Anh muốn điều gì hơn, một người bạn hay một kẻ thù làm hàng xóm của mình? Người nông dân trả lời, anh muốn có một người bạn hơn. Vị quan phủ nghe vậy bèn phán, được, vậy ta sẽ bày cho anh một cách để vừa bảo vệ an toàn cho đàn cừu, vừa giữ được một người bạn. Người nông dân bèn nghe theo lời chỉ dẫn của vị quan phủ. Vừa về đến nhà, người nông dân liền thử làm theo những gì vị quan phủ đã chỉ vẽ. Anh ta bắt ba con cừu tốt nhất của mình và đem tặng chúng cho ba cậu con trai nhỏ của người hàng xóm. Đám trẻ rất vui thích quấn quýt chơi đùa bên mấy con cừu vừa mới được tặng. Để bảo vệ đồ chơi mới của lũ trẻ, người thợ săn đã làm một cái cùi chắc chắn để nhốt đàn chó săn của mình. Từ đó trở đi, đàn chó không bao giờ quấy rầy đàn cừu của người nông dân nữa. Cảm kích trước sự hào phóng của người nông dân với những đứa con của mình, người thợ săn thường mang chiến lợi phẩm mà anh ta săn được sang cho người nông dân. Người nông dân đáp lại bằng thịt cừu và phô mai mà anh ta làm ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai người hàng xóm đã trở thành bạn tốt của nhau. Quý vị và các bạn thân mến, thật lòng mà nói, ai trong chúng ta cũng có kẻ thù, hay ít ra là một kẻ nào đó mà chúng ta không ưa thích gì. Lòng chúng ta lúc này đây chắc có lẽ cũng mang nặng một mối hận thù hay một sự cay đắng đối với một người nào đó đã xúc phạm đến mình. Là con người, ai cũng muốn trả thù, vì bản tính của con người luôn muốn tiêu diệt sự ác. Nhưng sự ác không những không thể tiêu diệt bằng sự ác, nhưng làm cho sự ác ngày càng chồng chất. Chỉ có tình yêu và tha thứ mới có thể tiêu diệt được sự ác. Con người chỉ có thể được cảm hóa hoàn toàn bằng lòng tốt và thiện tâm mà thôi. Cách hay nhất để tiêu diệt kẻ thù là biến kẻ thù thành bạn. Khi đó, chúng ta không những không mất người, nhưng lại còn có thêm một người bạn. Và phương pháp để biến kẻ thù thành bạn chính là lời Chúa dạy trong bài Tin Mừng hôm nay. Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con hãy biết sống yêu thương để thêm bạn bớt thù. Nhưng biết bao lần chúng con đã thực hiện điều ngược lại. Để giờ đây, chung quanh chúng con, hàng xóm, láng giềng, bạn bè cứ từ từ trở thành thù nghịch. Xin tha thứ cho chúng con và xin tuôn đổ tình yêu Chúa vào trong tâm hồn chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ nên hoàn thiện như Chúa là đấng hoàn thiện, để biết yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi chúng con.
Sáng ngời mời gọi con bước tới, có nhiều khi lòng con như vô ơn trước nhân đời. Chúa hằng luôn chờ che con trong âm thầm đưa bước, vẫn chờ con, vẫn đợi con.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Vatican. Ngày Năm Thánh dành cho các bệnh nhân và người khuyết tật. Lúc 10 giờ 30 sáng, Chủ nhật ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero nhân ngày Năm Thánh dành cho các bệnh nhân và người khuyết tật, cả về thể xác lẫn tâm trí. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có nhiều hồng y, tổng giám mục và linh mục. Đặc biệt, tham dự thánh lễ có hơn 20.000 người khuyết tật, bệnh nhân và những người săn sóc họ. Trong lúc bài tin mừng được công bố, có những hoạt cảnh đi kèm, nhờ đó những người khuyết tật tâm trí có thể hiểu được. Trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha nói, Thánh Tông Đồ Phaolô đã diễn tả cách mạnh mẽ mầu nhiệm đời sống Kitô giáo. Mầu nhiệm đó có thể được gồm tóm trong sự năng động phục sinh về cái chết và sự sống lại được nhận lãnh qua bí tích thanh tẩy. Thật vậy, khi được dìm trong nước, mỗi người chúng ta đã chết và được mai táng cùng với Đức Kitô. Và khi trồi lên khỏi mặt nước, một sự sống mới được chiếu tỏa rạng ngời trong Chúa Thánh Thần. Sự tái sinh này ôm ấp lấy tất cả mọi chiều kích của đời sống chúng ta, kể cả bệnh tật, đau khổ và cái chết cũng được tìm thấy nơi Đức Kitô, và chính ở nơi Ngài mà chúng ta đọc được ý nghĩa tối hậu cho những bệnh tật, khổ đau và chết chóc ấy. Ngày hôm nay, ngày Năm Thánh dành cho những bệnh nhân và những người mang những khuyết tật, lời Chúa về sự tái sinh này lại có một âm vang đặc biệt cho mỗi người chúng ta. Dù sớm hay muộn, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để đối mặt vào những thời điểm rất đau đớn với sự yếu đuối mong manh và bệnh tật của chính chúng ta, cũng như của người khác. Có bao nhiêu gương mặt khác nhau của nhân loại đã phải đón lấy kinh nghiệm này cách hết sức đặc trưng và đầy cảm xúc. Tất cả những điều ấy làm dấy lên câu hỏi bức thiết về ý nghĩa của đời sống con người. Chúng ta dường như dễ yếu lòng để chọn một giải pháp yếm thế, như thể cách giải quyết duy nhất chỉ đơn giản là kiên nhẫn chịu đựng những kinh nghiệm đau thương và cậy dựa vào sức riêng của bản thân. Hay có lẽ chúng ta đã đặt tất cả sự tin tưởng vào khoa học, nghĩ rằng chắc chắn ở một nơi nào đó trên thế giới có một phương thuốc có khả năng chữa lành bệnh tật. Nhưng buồn thay, sự thật không phải như thế, thậm chí thần dược có tồn tại đi nữa cũng chỉ đến được với một số người. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, bản chất con người đã bị thương tổn vì tội lỗi, được ghi dấu bởi những giới hạn. Chúng ta đã thấy những chối bỏ xuất hiện cách đặc biệt trong thời đại ngày hôm nay đối với sự sống có những giới hạn thể lý nghiêm trọng. Người ta nghĩ rằng bệnh nhân hay người khuyết tật không thể hạnh phúc vì họ không thể sống một đời sống được định hình bởi một nền văn hóa vui chơi và giải trí. Trong một thời đại khi sự chăm sóc cho thân xác của con người trở thành nỗi ám ảnh và gây ra nhiều tốn kém, bất cứ ai không hoàn hảo đều phải được che giấu đi vì người ấy đe dọa đến hạnh phúc và sự thanh bình của một số người có đặc quyền và là sự nguy hiểm đối với những người lãnh đạo. Những người khuyết tật phải bị tránh xa, phải bị cách ly trong những tòa nhà tô vôi hào nhoáng hay trong những ốc đảo của lòng mộ đạo hay của công ích xã hội để người ta không phải giữ lại không gian cho một hữu thể sai lầm. Trong một số trường hợp, chúng ta thậm chí được nói rằng tốt hơn hết là hãy loại trừ những người khuyết tật đi càng sớm càng tốt vì họ trở thành một gánh nặng kinh tế không thể chấp nhận được trong thời buổi khủng hoảng. Rồi dựa trên bài tin mừng Chúa Nhật, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, sự dịu dàng của Chúa Giê-xu là dấu chỉ của tình yêu mà Thiên Chúa bày tỏ cho những ai đau khổ và bị gạt ra bên lề. Đau khổ không chỉ là về thể lý nhưng còn là tinh thần, một trong những bệnh lý thường gặp nhất hiện nay. Đó là sự đau khổ của tâm hồn, khiến người ta buồn khổ vì thiếu tình yêu mến. Khi kinh nghiệm được sự thất vọng hay bị phản bội trong những mối tương quan thân thiết, chúng ta mới nhận ra chúng ta dễ bị tổn thương và mong manh đến là dường nào. Vì thế, cám dỗ muốn trở nên tự chấp nhận mình lại phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn, và chúng ta có nguy cơ đánh mất cơ hội lớn lao nhất trong cuộc sống, đó là yêu bất chấp tất cả. Hạnh phúc mà mọi người đều mong muốn có thể được diễn tả trong rất nhiều cách thức và chỉ đạt được khi chúng ta có khả năng yêu thương. Đó chính là đường lối của tình yêu, ngoài ra không còn cách nào khác. Nhưng thách đố là ai mới là người yêu thương nhất? Bao nhiêu người khuyết tật và đau khổ đã lại rộng mở tâm hồn khi họ nhận ra họ được yêu thương? Bao nhiêu tình yêu mến đã được ngự trị nơi tâm hồn chỉ đơn giản với một nụ cười dễ mến? Như thế, chính sự yếu đuối mong manh của chúng ta có thể trở thành một nguồn mạch của sự an ủi và nâng đỡ chúng ta trong cảnh cô đơn. Chúa Giê-xu trong cuộc khổ nạn đã yêu chúng ta cho đến cùng. Trên thánh giá, Ngài đã mặc khải tình yêu bằng cách hoàn toàn trao ban chính mình. Chúng ta có thể đến với Thiên Chúa với những yếu đuối, bệnh tật, đau khổ của chúng ta khi chúng ta nhận ra những đau khổ ấy, mô tả gương mặt của người con một yêu dấu bị đóng đinh trên thập giá. Những đau đớn thể xác mà người phải chịu đi kèm với sự nhạo báng, hạ nhục và khinh miệt. Nhưng Chúa Giê-xu đã đáp lại những điều ấy bằng lòng thương xót khi Ngài đón nhận và tha thứ tất cả. Chính bởi thương tích của người mà chúng ta được chữa lành. Chúa Giê-xu là thầy thuốc chữa lành với phương dược tình yêu vì Ngài đã dùng chính bản thân mình để xoa dịu những đau khổ và cứu độ chúng ta. Thiên Chúa có thể hiểu những yếu đuối của chúng ta vì chính Ngài đã kinh nghiệm điều ấy như một người phàm thật sự. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói, cách chúng ta kinh nghiệm bệnh nhân và những người khuyết tật là một chỉ số tình yêu mà chúng ta đang sẵn sàng để trao ban. Cách chúng ta đối mặt với đau khổ và những giới hạn là sự đo lường tự do của chúng ta trong việc đem lại ý nghĩa cho kinh nghiệm cuộc sống nhân sinh, cả khi chúng phủ lấp chúng ta bằng sự vô nghĩa và không có ích lợi gì. Nhưng chúng ta đừng để bị nao núng vì các nỗi gian truân ấy. Chúng ta biết rằng, trong sự yếu đuối, chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ và lãnh nhận được ân sủng để mang lấy vào mình những gian nan thử thách của Đức Kitô vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Vì thân thể ấy, hình ảnh của chính Thiên Chúa phục sinh, gìn giữ những thương tích của mình, dấu vết của một cuộc chiến đấu cam go, nhưng đó là thương tích được biến đổi mãi mãi vì tình yêu. Các lời nguyện giáo dân được đọc bằng các thứ tiếng Ý, Pháp, Trung Quốc, Bồ Đào Nha và Đức. Trong số những người giúp lễ mang lễ vật lên cho Đức Thánh Cha trong phần dâng lễ, cũng có một gia đình với em bé gái bị bệnh đau. Và trong phần hiệp lễ, đã có hàng chục linh mục giúp Đức Thánh Cha cho các tín hữu rước lễ. Tin Krakow, Ba Lan. Đức Tổng giám mục Krakow nói rằng, lòng thương xót sẽ là trung tâm của ngày giới trẻ thế giới. Đồng hồ đếm ngược cho ngày giới trẻ thế giới tại Krakow, Ba Lan từ ngày 26 đến 31 tháng 7 năm 2016 đã bắt đầu hoạt động. Đức Hồng Y Stanislaw Diswis, Tổng giám mục Krakow, cho biết chủ đề lòng thương xót sẽ là trung tâm của ngày giới trẻ thế giới. Trong vòng chưa đầy 2 tháng nữa, các bạn trẻ từ 194 quốc gia trên toàn thế giới sẽ tuấn về Krakow, Ba Lan để gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Ngày hội của giới trẻ lần này sẽ có ý nghĩa đặc biệt vì nó diễn ra tại quê hương của người sáng lập là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Theo Đức Hồng Y Diswis, cũng là thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, Ba Lan đang rất háo hức trước sự kiện này. Phát biểu với đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Diswis nói rằng, đây sẽ là ngày giới trẻ thế giới của lòng thương xót. Đức Hồng Y nói, các bạn trẻ mong đến Krakow để gặp Đức Thánh Cha, nhưng tôi cũng nghĩ rằng họ muốn đến đây trong năm thánh lòng thương xót, vì Krakow là thủ đô của lòng Chúa thương xót. Ở đây, Chúa Giê-xu Ki-tô đã gửi nhiều sứ điệp cho toàn thế giới. Ngài trao sứ điệp ấy cho nữ tu Faustina, nhưng làm sao chỉ có thể làm một mình. Thế là một vị tông đồ khác là Gioan Phaolô thứ hai đã đến và trao sứ điệp này, trao ngọn lửa sùng kính lòng Chúa thương xót cho toàn thế giới. Và bây giờ là Đức Thánh Cha Francisco cùng với một chủ đề đó là lòng thương xót. Đức Hồng Y Disquist cũng lưu ý rằng, kể từ triều đại giáo hoàng của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai, các đức giáo hoàng kế tiếp đã đi đến với giới trẻ và tham dự tích cực ngày giới trẻ thế giới. Đức Hồng Y Tổng giám mục Krakow kết luận rằng, chắc chắn chúng ta thấy có một sự liên tục. Đức Gioan Phaolô thứ hai đã bắt đầu, sau đó đến Đức Benedicto thứ 16 và bây giờ là Đức Thánh Cha Francisco. Đức Gioan Phaolô thứ hai đã gặp những người trẻ ấy đi tìm và đặt câu hỏi. Chúng ta phải cho họ câu trả lời, phải hướng dẫn họ. Những người trẻ cần một mục tử tốt lành.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn phần đầu bài giảng tĩnh tâm thứ hai của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục và chúng sinh, diễn ra tại Roma từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng thứ hai có tựa đề Bình chứa lòng thương xót. Sau khi suy niệm về phẩm giá ngượng ngùng và sự ngượng ngùng có phẩm giá, vốn là hoa trái của thương xót, ta hãy tiếp tục bằng cách nói đến bình chứa lòng thương xót. Đây không phải là một điều phức tạp. Để tôi nói một cách đơn giản rằng bình chứa lòng thương xót là tội lỗi của chúng ta. Tội lỗi của chúng ta thường giống như một cái sàn hoặc một cái thùng bị rò rỉ, từ đó ân thánh mau chóng bị cạn khô. Vì dân ta đã phạm hai điều gian ác. Họ đã lìa bỏ ta, vốn là nguồn nước hằng sống, và để đào bể chứa cho mình, bể nứt không thể giữ được nước. Đó là lý do tại sao Chúa đã dạy Thánh Phêrô sự cần thiết phải tha thứ 70 lần 7. Thiên Chúa tiếp tục tha thứ, mặc dù người thấy ân sủng của người khó bén rễ trong mảnh đất khô cằn và sỏi đá của tâm hồn chúng ta. Nói tóm lại, Thiên Chúa không mệt mỏi tha thứ. Người vẫn không bao giờ ngưng việc gieo trồng lòng thương xót và sự tha thứ của người. Những trái tim được tái tạo. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn lòng thương xót này của Thiên Chúa, một lòng thương xót luôn lớn hơn ý thức của chúng ta về tội lỗi của mình. Chúa không bao giờ mỏi mệt tha thứ cho chúng ta. Thực vậy, người canh tân các bình gia, trong đó chúng ta tiếp nhận sự tha thứ đó. Người sử dụng bình gia mới cho rượu nho mới của lòng thương xót của người, không phải thứ bình vá víu hay củ mềm. Bình gia đó chính là lòng thương xót của riêng người mà chúng ta cảm nghiệm rồi sau đó biểu lộ ra ngoài qua việc giúp đỡ những người khác. Một trái tim đã biết thương xót thì không củ mềm và vá víu, nhưng mới và được tái tạo. Đó là trái tim mà David đã cầu xin cho có được. Ôi lạy Chúa! Xin Chúa tạo cho con một trái tim tinh khiết, hãy đặt trong con một tinh thần kiên định. Trái tim đó, được tái tạo là một chiếc bình tốt, nó không còn méo mó và rò rỉ nữa. Phụng vụ vang dội niềm xác tín chân thành của giáo hội trong lời cầu nguyện đẹp đẽ tiếp sau bài đọc thứ nhất của đêm vọng phục sinh. Lạy Thiên Chúa, đấng tạo dựng vũ trụ cách kỳ diệu, sau đó còn tái tạo nó cách kỳ diệu hơn nữa trong ơn cứu chuộc. Trong lời cầu nguyện này, chúng ta khẳng định rằng việc sáng tạo thứ hai thậm chí còn kỳ diệu hơn việc sáng tạo thứ nhất. Trái tim chúng ta là một trái tim biết ý thức mình được tái tạo nhờ việc liên kết giữa sự nghèo nàn của nó và sự tha thứ của Thiên Chúa. Nó là một trái tim được ban phát lòng xót thương và biểu lộ lòng thương xót ấy ra. Nó cảm nhận dầu ân sủng đổ xuống trên các vết thương và tội lỗi của nó. Nó cảm thấy lòng thương xót xoa dịu mặc cảm tội lỗi của nó. tưới gội sự khô cằn của nó bằng tình yêu và thắp sáng hy vọng. Khi, với cùng một ân sủng này, nó biết tha thứ cho các người có tội khác và đối xử với họ một cách cảm thương, thì lòng thương xót này sẽ bén rễ trong đất tốt, nơi nước không thoát đi nhưng chảy vào và đem lại sự sống. Những người thực hành tốt nhất của lòng thương xót biết sửa sai các lầm lẫn này, chính là những người biết rằng bản thân họ đã được tha thứ cùng một sai lầm như thế. Hãy nhìn chính bạn, hãy nhớ tới chính tiểu sử của bạn, và bạn sẽ tìm được ở đấy thật nhiều thương xót. Chúng ta thấy điều này nơi các huấn đạo viên về nghiện ngập. Những người đã vượt qua được cơn nghiện của họ thường là những người có khả năng hiểu, giúp đỡ và đòi hỏi người khác hơn hết. Cũng vậy, các cha giải tội tốt nhất thường cũng là các hối nhân tốt nhất. Ta có thể nghĩ tới việc chúng ta là loại hối nhân nào? Hầu như tất cả các vị thánh lớn đều là những người có tội lớn, hay như Thánh Teresa nói, các ngài biết rằng chỉ nhờ ân sủng nên các ngài mới không phạm tội. Như thế, bình chứa lòng thương xót thực sự chính là lòng thương xót mà mỗi người chúng ta đã nhận được và đã tạo nên trong chúng ta một trái tim mới. Đây là bình đựng rượu mới mà Chúa Giê-xu đã nhắc đến, vết thương đã được chữa lành. Ở đây, chúng ta đi sâu hơn vào mầu nhiệm của Chúa Con, tức Chúa Giê-xu, đấng vốn là lòng thương xót nhập thể của Chúa Cha. Ở đây, chúng ta cũng có thể tìm được hình tượng dứt khoát của bình chứa thương xót trong các vết thương của Chúa Phục Sinh. Những vết thương này nhắc nhở chúng ta rằng các dấu vết tội lỗi của chúng ta, tuy Thiên Chúa tha thứ, nhưng không bao giờ hoàn toàn chữa lành hoặc biến mất, chúng vẫn còn đó như những vết sẹo. Thánh Bernard có hai bài giảng rất tinh tế về các vết thương của Chúa. Ở đó, trong các vết thương đó, ta thấy lòng thương xót. Thánh Bernard hỏi một cách sâu sắc, bạn cảm thấy lạc đường phải không? Bạn bối rối phải không? Bạn bước vào các vết thương của Chúa và ở đấy, bạn sẽ tìm thấy lòng thương xót. Các vết sẹo, như chúng ta biết, rất nhạy cảm. Chúng không làm ta đau, nhưng chúng nhắc chúng ta nhớ các vết thương cũ của mình. Lòng thương xót của Thiên Chúa ở trong các vết sẹo này, các vết sẹo của chúng ta. Chúa vẫn mang các vết thương của người, người muốn mang các vết sẹo này, và cả các vết thương của ta nữa. Khi ta đi gặp bác sĩ và bác sĩ thấy vết sẹo, ông sẽ hỏi ta làm sao có vết sẹo này, lý do tại sao ta có cuộc giải phẫu này hay cuộc giải phẫu nọ. Ta hãy nhìn các vết sẹo trong linh hồn ta và thưa với Chúa. Chúa thực hiện cuộc giải phẫu này với lòng thương xót của Chúa. Đây là vết thương Chúa đã chữa lành. Trong những vết sẹo của Chúa Kitô phục sinh, những dấu tích của những vết thương ở tay và chân của người và cả trong trái tim bị đâm thâu của người, chúng ta tìm thấy ý nghĩa thực sự của tội lỗi và ân sủng. Khi chiêm ngắm trái tim bị thương của Chúa, chúng ta thấy mình phản ảnh trong người. Trái tim người và trái tim chúng ta tương tự nhau, cả hai đều bị thương và đã trỗi dậy. Nhưng chúng ta biết rằng trái tim người là tình yêu tinh khiết và bị thương vì nó muốn bị như thế. Trái tim của chúng ta, mặt khác, là vết thương không hơn không kém, được chữa lành vì nó để mình được yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài giảng tĩnh tâm thứ hai của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục và chúng sinh, diễn ra từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 6 vừa qua tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi các phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi, là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hãy nhớ. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thân cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này buồn tối vẫn vờ, chơi vơi trên mũi con sông, biển động trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giêsu Kitô là ai? Đó là một câu hỏi lớn mà suốt hơn 2.000 năm qua vẫn được đặt ra cho tất cả mọi người. Cũng thế, phụng vụ hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy tự vấn lại điều mà Đức Giêsu đã hỏi các môn đệ xưa kia. Tin mừng cung cấp cho chúng ta những cách hiểu về Đức Giêsu từ phía dư luận và từ các môn đệ. Còn Đức Giêsu, Người lại tự tỏ mình là con người, đứng phải chịu đau khổ và phải chết trên thập giá. Dưới ánh sáng của bài tin mừng, hy vọng rằng chúng ta thấu hiểu được ý nghĩa sâu xa từ lời ngôn sứ Gia-ca-ri-a: Ta sẽ đổ ơn xuống cho nhà David và dân cư Jerusalem, giúp chúng biết sống đẹp lòng ta và tha thiết cầu nguyện. Chúng sẽ ngước nhìn lên ta. Thánh Phaolô đã nối kết ý nghĩa này bằng lời khẳng định trong thư gửi tín hữu Galat: Bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô. Chúng ta là những người đã mặc lấy Đức Kitô. Vậy, Đức Kitô là ai đối với mỗi người chúng ta? Quý vị và các bạn thân mến, dưới con mắt của những người Do Thái và các môn đệ xưa kia, thì Đức Giêsu là ai? Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu nguyên do vì sao Đức Giêsu lại đặt ra câu hỏi này. Sau đây là một vài lý do. Thứ nhất, khi đó, thầy trò đang ở vùng Caesarea Philippi, vùng đất có nhiều tôn giáo thờ kính các thần. Liệu người ta có thể đồng hóa người với một vị thần nào đó của họ hay không? Thứ hai, đây là thời khắc quan trọng trước khi Đức Giêsu quyết định tiến về Jerusalem để chịu khổ hình. Thứ ba, đây cũng là thời điểm người muốn kiểm tra lại thành quả của một quá trình gian khổ để công bố tin mừng nước trời cho muôn dân. Các môn đệ đã cung cấp những thông tin mà dư luận quần chúng nghĩ về người. Kẻ thì bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả. Người khác lại cho là ông Elia hay một trong số các ngôn sứ ngày xưa đã sống lại. Như thế, trong suy nghĩ và niềm xác tín của quần chúng, Đức Giêsu chỉ hơn kém một vị ngôn sứ nào đó của thời xưa đã sống lại. Tuy không bị đồng hóa với một vị thần nào đó của họ, nhưng căn cứ vào kết quả câu trả lời trên, chứng tỏ quần chúng không mấy hiểu biết về người, về ý nghĩa đích thực của Đấng Mêsia. Đức Giêsu không thẩm định về sự đúng sai từ phía dư luận, nhưng ngay sau đó, người đã hướng câu hỏi về phía các môn đệ. Còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời, thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Đó là một khám phá của ông Phêrô. Một ý kiến, một nhận định hoàn toàn trái ngược với dư luận. Đúng vậy, không thể xếp Đức Giêsu vào bất cứ hàng ngũ nào, dù là địa vị danh giá nhất của một ngôn sứ nào đó trong lịch sử Israel. Nghĩa là, không một so sánh trần gian nào có thể diễn tả phù hợp với căn tính của người. Câu trả lời của ông Phêrô nói lên hai ý nghĩa. Một là phản ánh sự hiểu biết về thân thế của thầy mình. Hai là nói lên cấp độ niềm tin nơi các môn đệ. Quả thực, lời nhận định của ông Phêrô đã đem lại cho Đức Giêsu một niềm hy vọng và sự khích lệ lớn lao. Bởi bao nhiêu khó khăn, nhọc nhằn, thế là đã không hoài công uổng sức. Thực ra, khi tuyên xưng như thế, ông Phêrô cũng chỉ hiểu một cách lờ mờ, và còn rất sơ sài về Đấng Mêsia. Nhưng dầu sao, điều ấy cũng cho thấy, các ngài đã được Đức Giêsu thắp lên trong tâm hồn mình ngọn đuốc về ánh sáng đích thực của một vị cứu tinh. Để rồi cùng với thời gian, ngọn đuốc ấy sẽ lan tỏa đến muôn người. Nét độc đáo của câu trả lời nằm ở chỗ đó, không chỉ là một khám phá mới lạ, mà còn phản ánh thái độ của niềm tin hoàn toàn mang tính cá vị. Điều đó không những nói lên sự hiểu biết, mà còn là cảm thức đức tin của một con người đã từng sống. Từng nghe Đức Giêsu giảng dạy, chứng kiến những phép lạ người làm, và được chính người huấn luyện và yêu thương. Như thế, phải chăng người đã hài lòng về đáp án của ông Phêrô? Tin mừng thuật lại, ngay sau đó, người cấm các ông không được nói điều đó với ai. Tại sao trước một sự thật như thế, mà người lại cấm các môn đệ không được nói ra? Bởi vì, trong tâm thức của người Do Thái thời đó, Đấng Mêsia phải là đấng có quyền lực và sức mạnh để giải phóng dân tộc. Người phải giúp họ đẩy lùi đế quốc Roma rời khỏi bờ cõi vương quốc David. Người phải mang lại cho họ lợi lộc kinh tế dồi dào. Người phải tiêu diệt cả những bệnh hoạn, tật nguyền cho dân. Người phải làm cho họ trở thành một dân tộc hùng cường. Như thế, đối với họ, Đấng Mêsia mang khuôn mặt của một nhà giải phóng chính trị, hơn là đấng lãnh đạo tinh thần tôn giáo. Chính niềm hy vọng này đã dẫn họ tới quan niệm lệch lạc về chân dung đích thực của Đấng Mêsia. Đấng ấy phải là một vị cứu tinh dân tộc đầy những chiến công hiển hách. Đấng ấy phải sống mãi như một vị đại tiên tri nào đó đã sống lại, và đã được nói đến trong bài tin mừng. Họ không thể hình dung được điều mà tiên tri Zacharia đã loan báo về một đấng tiên sai sẽ chịu đau khổ, bị đâm thâu. Đức Giêsu đã dẫn dắt tâm trí họ hiểu về ý nghĩa đích thực của Đấng Mêsia. Đấng ấy phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ mục, kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Như thế, để hiểu hết ý nghĩa lời tuyên xưng về Đấng Kitô của Thiên Chúa, các môn đệ cũng như tất cả mọi người chúng ta phải chờ đợi Đấng ấy bước qua đau khổ, cái chết và sự phục sinh, thì lời tuyên xưng ấy mới thực sự đem lại một ý nghĩa trọn vẹn. Nói cách khác, nhờ vào cuộc tử nạn và phục sinh của người, Chúa Giê-xu mới có thể mặc khải một chân lý toàn vẹn về thân thế và sứ mệnh của người cho các môn đệ và cho tất cả những ai tin vào người. Quý vị và các bạn thân mến! Đức Giê-xu là ai với mỗi người chúng ta? Câu trả lời không đơn giản chỉ là hiểu biết về người, mà còn phải là sự khám phá của một niềm xác tín hoàn toàn, mang tính cá vị, như Thánh Phê-rô. Một người có thể hiểu biết mọi giáo lý, kinh thánh, nắm vững mọi kiến thức thần học, và uyên thâm về giáo huấn của giáo hội về Đức Giê-xu, nhưng không hẳn người đó đã là một Kitô hữu tốt. Kitô giáo không chỉ hệ tại ở cấp độ hiểu biết về Đức Giê-xu, mà còn là thái độ đáp trả niềm tin vào người nữa. Theo số liệu thống kê của Thượng Hội đồng Giám mục họp tại Roma về Tân Phúc âm hóa và truyền giáo, tháng 10 năm 2012, số tín hữu công giáo xấp xỉ 1,2 tỷ người, chiếm gần 1/6 dân số thế giới. Tuy nhiên, trên thực tế, những người sống đúng danh nghĩa Kitô hữu có lẽ chỉ chiếm một tỷ lệ rất khiêm tốn. Còn đối với anh chị em, trong môi trường sống và làm việc, anh chị em đã thực sự là gương sáng, là mẫu mực của một người Kitô hữu đích thực hay chưa? Câu trả lời thuộc về quý vị. Vậy, chúng ta phải làm gì để người khác nhận ra khuôn mặt đích thực của Đức Giê-xu nơi mỗi người chúng ta? Nhất là giữa một xã hội đầy dẫy những điều thật, giả, thì đâu là khuôn mặt đích thực của Đức Giê-xu? Năm 1983 tại Roma, mẹ Teresa Calcutta khi trả lời câu hỏi, Đức Giê-xu là ai đối với tôi? Mẹ đã liệt kê tất cả mọi hạng người bần cùng, đau khổ, bất hạnh trong xã hội. Và theo mẹ, đó chính là Đức Kitô. Một lần kia, khi được hỏi về những chuyện cảm động nhất trong cuộc đời phục vụ của mẹ, mẹ đã kể lại, tôi đã lần lượt ôm lấy tất cả năm mẹ con họ vào lòng, và tôi đã khóc vì đã đến 4-5 ngày họ không có cái gì để ăn. Khi đó, tôi chỉ còn một chút tiền, đủ mua cho họ một ít gạo để nấu cháo cầm hơi. Khi số gạo ít ỏi được mang đến, bà mẹ liền chia đôi số gạo đó và bảo đứa con lớn mang sang cho nhà bên cạnh. Và bà giải thích với mẹ, đã mấy ngày nay họ cũng không có gì để ăn. Hãy thực hành sống bác ái, yêu thương và sẻ chia như thế, thì người đời sẽ nhận ra Đức Giê-xu đang hiện diện thật trong anh chị em. Như những người Do Thái xưa kia đã không kể Đức Giê-xu là Chúa của mình. Cũng thế, ngày nay, giữa một xã hội đầy dẫy những giá trị có thể làm phai mờ hình ảnh của Đức Giê-xu, thì anh chị em phải là những chứng nhân để tuyên xưng lại lời của Thánh Phê-rô xưa. Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa, bằng chính đời sống của mình. Hãy coi đó là việc hệ trọng của đời mình. Và một khi tuyên xưng như thế, anh chị em đang làm cho đời sống đức tin của giáo hội sống động hơn. Amen.
Giờ này đối với tôi Đức Kitô tôi... này đối với tôi, ngày còn là ngày hay thôi. Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Này là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành cánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành cánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong một thời đại mà con người hay thờ ơ với nhau, chỉ biết nghĩ đến mình mà quên đi những người chung quanh. Chúng ta chỉ muốn tạo cho mình một lô cốt an toàn để trú ngụ, mà quên mất đi rằng tương quan giữa người với người tồn tại bởi một chữ tình. Con người nghi ngờ lòng tốt của nhau, hững hờ nhìn đồng bào mình lâm cảnh khó khăn khốn khó. Có thể bởi xã hội chúng ta đang sống ngày nay, có quá nhiều sự lừa lọc gian dối, quá nhiều nguy hiểm rình rập, làm cho chúng ta thua mình. Chúng ta gặp và nghe có nhiều trường hợp lừa lọc, lợi dụng lòng tốt của chúng ta bởi những người toan tính lợi dụng. Nhưng quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta vẫn còn có nhiều điều tốt đẹp, vẫn còn rất nhiều tấm lòng nhân ái đáng cho chúng ta học hỏi và noi gương. Hãy nhìn vào những điều tốt bạn nhận được mỗi ngày để làm động lực sống cho bản thân bạn và chia sẻ cho người khác, đặc biệt là những người kém may mắn hơn mình. Bởi cuộc sống này được tạo dựng nên bởi tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, và người cưu mang thế giới này bằng tình yêu vô tận của người dành cho chúng ta, thông qua con một yêu quý của người. Kính thưa quý vị và các bạn, dưới đây là một câu chuyện cho thấy, cuộc sống vẫn đầy dẫy những hoa trái của tình yêu và lòng tốt. Nếu bạn làm một việc tốt từ tâm hồn cảm mến yêu thương, bạn sẽ được Chúa trao ban lại gấp bội. Một câu chuyện có thật trong cuộc sống của chúng ta được thuật lại như sau. Một người phụ nữ mù bắt taxi tới một tòa nhà. Lúc đến nơi, đồng hồ hiển thị số tiền là 100.000 đồng. Anh tài xế taxi dẫn cô vào chỗ an toàn rồi nói: "Tôi không thu tiền của cô đâu, bởi vì so với cô thì việc kiếm tiền của tôi chắc là dễ dàng hơn." Vừa đúng lúc này, từ trong khu cư xá, người đàn ông có dáng vẻ của một ông chủ đi ra. Ông cũng lên chiếc xe taxi đó rồi đi. Trên đường, hai người đàn ông vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Khi xuống xe, đồng hồ hiển thị số tiền là 100.000 đồng, nhưng người đàn ông lấy ra số tiền 200.000 và nói: "Tiền này bao gồm số tiền taxi của người phụ nữ lúc nãy. Tôi cũng không phải là vĩ đại gì, nhưng chắc là việc kiếm tiền của tôi dễ dàng hơn cậu một chút. Hy vọng cậu có thể tiếp tục làm việc tốt." Quý vị và các bạn thân mến, đừng ngại ngùng chia sẻ với những người chung quanh chúng ta. Đừng vội đóng cửa lòng tốt và tình yêu của chúng ta, nhưng hãy cùng nhau mang tình yêu Chúa Kitô trong bạn, chia sẻ với cuộc sống chung quanh, để mỗi người chúng ta là một ngọn lửa, thổi bùng lên nhiều ngọn lửa yêu thương sưởi ấm thế giới này. Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu. Những khó khăn nghiệt ngã trong cuộc sống làm chúng con trở nên đóng băng tâm hồn mình, không muốn mở lòng quảng đại để giúp đỡ anh em. Xin Chúa uốn nắn lòng con nên giống trái tim từ nhân lân tốt của Chúa. Đừng để tâm hồn con ra chai đá. Đừng để những sợ hãi che lấp trái tim con. Nhưng xin hãy giúp con biết mặc lấy vẻ đẹp của Chúa, để con biết nhìn thế giới với con mắt bao dung tin yêu của người, để con có thể yêu thương và mang tình yêu đến cho thế giới chung quanh con, để con biết rộng lòng với anh em con, để con biết sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo khổ, bất hạnh, bị bỏ rơi, đặc biệt là những người bị gạt ra bên ngoài lề xã hội. Lạy Chúa, xin ban cho con ân sủng của người, để con có thể sống với những người chung quanh con như anh chị em cùng một cha trên trời. Amen.
Lạy Chúa, xin giúp con biết chính con và nhìn thấy Chúa trong chính mình. Để ngày ngày con hay Chúa, để từng giờ con với Chúa, để con yêu người vì Chúa. Vì chính khi con yêu người là lúc con được trái yêu. Vì chính khi con giúp người là lúc con được cứu rỗi. Vì chính khi con cho người là lúc con được an vui. Khi con cho đi vì danh Cha, cho đi, cho đi tài năng con, cho đi, cho đi tình riêng con, cho đi, cho đi vì con có, cho đi, cho đi để nhân lành luôn chờ.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.